Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2017. Chính quyền Việt Nam đang áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn đối với việc chặn quốc lộ biểu tình của người dân. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chỉ đạo không để xảy ra các vụ như ở miền Trung trong thời gian gần đây. Luật sư Trần Vũ Hải đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc mô tả cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vừa diễn ra tuần trước là một thành công lớn. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tại một cuộc họp của ngành công an hôm 10 tháng 4, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm chỉ đạo cấp dưới kiên quyết không để xảy ra các vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ như đã xảy ra ở miền Trung trong thời gian gần đây. Theo tin được đăng tải trên báo chí nhà nước, cuộc họp do Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì bàn về việc công an phải đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự từ nay đến dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và thời gian tiếp theo. Trong các năm qua, thỉnh thoảng xảy ra những vụ người dân chặn quốc lộ 1 để biểu tình khi họ bất bình cao độ về các vấn đề xã hội. Nhưng các vụ biểu tình như thế này đã diễn ra thường xuyên hơn trong vòng một năm trở lại đây sau vụ hãng Formosa Đài Loan gây thảm họa môi trường ở miền Trung. Hãng này đã nhận trách nhiệm và bồi thường cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la, song người dân bị ảnh hưởng cho là họ chưa được đền bù thỏa đáng. Tại cuộc họp hôm 10 tháng 4, ông Tô Lâm lưu ý rằng gần đây ở các tỉnh miền Trung liên tục xảy ra một số vụ giáo dân biểu tình, chặn đường quốc lộ hoặc tụ tập đông người kéo vào trụ sở chính quyền địa phương. Ông gọi việc làm của họ là cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ hoặc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Báo chí Việt Nam không cho biết chi tiết, nhưng dường như điều Bộ trưởng Tô Lâm đề cập đến là hai vụ cùng xảy ra cách đây một tuần ở Hà Tĩnh. Hôm mùng 3 tháng 4, khoảng 150 đến 200 người đã mang ngư cụ chặn quốc lộ ở Đèo Con, thị xã Kỳ Anh từ sáng đến tối. Cùng ngày, hàng nghìn người biểu tình đã tràn vào trụ sở chính quyền huyện Lộc Hà và ở lại đó từ sáng đến chiều. Cả hai vụ đều có nguyên nhân là những bất bình của người dân về thảm họa của Formosa cũng như các hành xử của chính quyền với dân về vấn đề này. Thượng tướng Công an Tô Lâm chỉ đạo cấp dưới trong bộ và ở các địa phương phải ngăn chặn, kiên quyết xử lý kịp thời, không để xảy ra việc tụ tập đông người chặn quốc lộ, tuần hành gây rối an ninh trật tự như thời gian vừa qua. Ông Lâm nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm sẽ nhắm đến những người biểu tình vừa qua ở miền Trung có hành vi như tuyên truyền chống phá nhà nước, xúc phạm quốc kỳ, gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ. Một ngày trước cuộc họp của Bộ Công an thị xã Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ dân chặn quốc lộ hôm 3 tháng 4. Phía Công an thị xã nói họ đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ về vi phạm của một số đối tượng, nhưng không nói cụ thể sẽ xử lý bao nhiêu người và danh tánh của họ. Giới hoạt động vì môi trường và tiến bộ xã hội ở Việt Nam cho rằng những diễn biến mới này cho thấy chính quyền đang có cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các hoạt động phản kháng vì môi trường. Về quyết định khởi tố vụ chặn quốc lộ mới đây, một ngư dân đề nghị giấu tên ở Kỳ Anh nói với VOA là bất đắc dĩ người dân mới phải chặn đường khi những cách thức khác hợp pháp và ôn hòa đã tỏ ra không có hiệu quả.
Cảm thấy cũng đủ đi đến lo ra biết lo gì hoàn đối không có sao bồi thường đi. nhà nước cũng chưa trả đi cải trả cải không đi, đi người dân muốn hỏi là trả lại nhất là trả lại môi trường công sản thứ hai nữa là tiền của ta môi trường đi trả lại những người dân đó, dân thì có đó chứ nói thì chẳng làm cái gì mà trả bỏ được cái.
Với góc độ nhìn là một luật sư, ông Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận rằng việc người dân phải tìm đến biện pháp gây xáo trộn trật tự có nguyên nhân là chính quyền địa phương né tránh giải quyết qua đường pháp lý.
Đây là một cái sai lầm của chỗ chính quyền và chỗ tòa án, lẽ ra họ phải chấp nhận những cái biện pháp pháp lý và hòa bình. Họ lại rất là ngại cái việc người dân sử dụng các biện pháp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hay khởi kiện đó. Và đây cũng là một trong nguyên căn của rất nhiều vụ việc mà tôi đã chứng kiến ở Việt Nam, không chỉ liên quan vụ Formosa này. Và có rất nhiều vụ việc như vậy thì đây là lỗi của chính quyền, mà thực tế là hàng ngàn cái vụ án gọi là gây dối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ đều cứ xuất phát từ cái việc chính quyền họ không giải quyết thỏa đáng hoặc là chậm trễ và từ chối như rất nhiều vụ việc mà người dân đưa đến làm cho người dân tức chế.
Luật sư Hải gợi ý hướng giải quyết là chính quyền cần phải tiếp nhận các đơn khiếu nại, trả lời minh bạch về thời gian xử lý đơn, trong trường hợp từ chối hay trả lại đơn phải cho biết lý do đơn chưa đúng, chưa đủ ở những điểm nào, căn cứ vào các luật nào để bác đơn. Ông Hải nói thêm nếu các luật sư được mời tham gia các vụ khiếu kiện, họ cũng phải có cơ hội được phản biện việc chính quyền hay tòa án viện dẫn luật để bác đơn của người dân.
Sức khỏe tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức ở Việt Nam đang kém đi do điều kiện giam giữ. Em trai của ông Thức là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết hôm 9 tháng 4. Ông Tân và 4 người thân khác đã đi thăm ông Thức hôm 1 tháng 4 tại trại giam số 6 ở phía tây tỉnh Nghệ An. Từ cuộc thăm dài 60 phút, gia đình ông Thức biết được rằng mắt của ông đang kém đi. Ông Tân nói:
ở trong tù thiếu ánh sáng và họ cấp điện thường xuyên. Anh đọc với lại anh viết rất là nhiều, thành ra cái mắt của anh có vấn đề. Anh nói là nó có vẻ nó khó chịu giống như là có ruồi bu vậy. Nên nếu mà không cải thiện thì có nguy cơ cái mắt anh bị trầm trọng hơn. Gia đình cũng thấy anh cái mắt anh bị thâm quầng á, có vẻ là cũng khá là trầm trọng.
Như những lần gặp trước, ông Thức và gia đình không được tiếp xúc trực tiếp vì bị ngăn cách bởi tấm kính dày. Họ nói chuyện qua ống nghe dưới sự theo dõi chặt chẽ của nhiều nhân viên công an. Ông Tân nói gia đình bức xúc khi được ông Thức cho hay từ tháng 8 năm 2016, trại giam đã cúp điện vào ban ngày, trong khi phòng giam của ông Thức rất nóng và thiếu ánh sáng. Đánh giá về chăm sóc y tế tại trại giam, ông Thức nói từ những trao đổi với anh trai, ông cho rằng công tác này có thể không đảm bảo.
Trại giam cho biết là trong đó có y tế, nhưng mà tôi cũng không có nghĩ là nó đủ cho cái sức khỏe hay những cái vấn đề cần thiết của anh Thức đâu. Chẳng hạn như là anh nói cái răng anh á, anh có gửi thư về gia đình, anh nói là gửi cho anh một cái cuốn sách theo cái tài liệu nó hướng dẫn chăm sóc răng, mà thí dụ như sâu răng mà có thể tự chăm sóc được. Như vậy là gia đình thấy được một cái hoàn cảnh đó, trong đó những cái bệnh đơn giản như là bị sâu răng thì kia cũng không thể đi trám răng ở trong đó được. Qua cái chuyện đó mình thấy cái y tế trong đó nó rất là tồi tệ và đang rất là lo lắng.
Mặc dù không đánh giá cao công tác y tế của trại, song ông Tân nói gia đình sẽ nhắc ông Thức đề nghị trại đưa ông đi khám bệnh, nhất là khám mắt. Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bỏ tù về tội hoạt động lật đổ chính quyền sau một phiên tòa hồi năm 2010. Ông chịu mức án 16 năm tù giam, nặng nhất trong số những người cùng bị kết án trong vụ này. Những người khác đã bị kết án cùng ông Thức song đã mãn hạn tù là luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và doanh nhân Lê Thăng Long. Những nhà hoạt động từng bị giam ở trại số 6 Nghệ An như ông Trương Duy Nhất và Nguyễn Văn Hải nhận xét rằng trại này đối xử tàn độc đối với các tù nhân chính trị.
Tại cuộc gặp 45 phút với Tổng thống Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc hôm 4 tháng 4, dân biểu Dana Rohrabacher, đại diện tiểu bang California, đề xuất ý tưởng thu phí $1,000,000 người nào muốn trở thành công dân Mỹ, và nếu ai nộp đủ số tiền này, họ sẽ trở thành dân Mỹ trong vòng 2 năm. Đối tượng mà ông Rohrabacher nhắm tới là con số trung bình hàng năm có 50.000 người, chủ yếu là từ Đông Âu và Châu Phi, được sang Mỹ định cư qua chương trình xổ số di dân. Những người này phải tốt nghiệp trung học và xuất thân từ một đất nước có ít di dân tới Hoa Kỳ. Khác với hàng trăm ngàn visa khác mà Mỹ cấp mỗi năm như diện đoàn tụ gia đình hay diện lao động có tay nghề cao hoặc trong các ngành nghề Mỹ cần nhân lực. Chương trình xổ số visa này là chương trình duy nhất dựa trên ý muốn của người trúng giải, sẵn sàng phủi bỏ tất cả mọi thứ để di cư sang Mỹ. Dân biểu Roger Bacher nói chương trình visa lựa chọn ngẫu nhiên nên chấm dứt. Thay vào đó, ai muốn tới Mỹ phải trả tiền và số tiền đó sẽ dùng để xây dựng tường thành biên giới với Mexico theo kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm ngăn di dân lậu tràn vào Mỹ. Để hiện thực hóa ý tưởng này, cần có luật. Tuy nhiên, dân biểu Roger Bacher cho biết ông chưa hoàn tất soạn thảo. Ý tưởng xây dựng chặn di dân từ tiền của di dân đang gây tranh cãi trong cộng đồng di dân người Việt tại Hoa Kỳ. Anh Nguyễn Văn Thắng, một chủ tiệm nail tại Florida nói:
Tôi sống ở bên đây thì cũng 20 năm nay rồi, thì mọi cái công việc cơ sở, từ cái cơ sở hạ tầng, từ cái công việc farm hay là những cái bất cứ cái công việc gì mà đa số là đều dùng đến cái nhân lực của những người di dân. Rồi bây giờ lại từ đến cái công chuyện mà xây bức tường đó lại dùng đến tiền của, nghĩ đến tiền của người di dân, rồi thấy nó rất là, con người rất là hài hước làm sao đó đó.
Chính phủ mà muốn ngăn chặn cái di dân bất hợp pháp qua cái biên giới của Mỹ Tây Cơ thì có muôn ngàn cách để mà có thể thể hiện cái đó, nhưng mà phải thể hiện bằng cái sức mạnh của chính Hoa Kỳ, chứ không nên sử dụng nó qua một cái sức mạnh tiền bạc của những xứ khác, của những cái con người khác bằng cái hình thức nhập cảnh. Thì nếu cái hình thức nhập cảnh vào thì nó không đẹp mặt cho Hoa Kỳ, đồng thời á nó cũng không nói lên được cái gọi là cái sự mà là không nói lên được cái ý nguyện của người dân Hoa Kỳ. Nếu người dân Hoa Kỳ hiểu được cái sự mà ích lợi của cái bức tường, sự an toàn của cái bức tường đó, thì người dân Hoa Kỳ sẵn sàng đóng thuế để chính phủ có thêm tài khoản xây dựng cho đó, chứ không đến nỗi không cần phải dưới cái hình thức là bán một cái quốc tịch để lấy tiền làm đó.
Ông Đỗ Văn Toàn, chủ tiệm 99 Cent tại Phoenix, bang Arizona, nêu thắc mắc. Chị Nguyễn Vân Hà, một di dân mới tới Mỹ và hiện đang sinh sống tại California, chia sẻ suy nghĩ.
Tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái người có tiền và họ đóng góp tiền cho nước Mỹ thì tất nhiên là họ có những cái quyền được ưu tiên, nhưng mà cũng không ai có thể khẳng định được rằng sau khi trở thành công dân Mỹ thì họ sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn so với những cái người nhập cư chăm chỉ lao động. Và nếu mà chỉ nước Mỹ chỉ toàn có những người có tiền thì sẽ lấy ai đảm trách công việc của những người lao động hiện nay? Và tôi chắc chắn rằng là người Mỹ bản địa thì họ cũng không có nhiều người sẽ có thể làm những cái công việc chân tay đó thôi anh.
Nước Mỹ là thỏi nam châm thu hút di dân từ khắp thế giới, với cụm từ giấc mơ Mỹ đã tồn tại từ nhiều thập kỷ nay, nơi các quyền tự do, dân chủ luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng có thể nói, ngược lại, nước Mỹ có được vị thế dẫn đầu hiện nay cũng nhờ vào những đóng góp rất quan trọng từ các cộng đồng di dân. Vì thế, khi gặp khó khăn về tài chính trong việc xây dựng tường thành với Mexico, xuất hiện ý tưởng tìm kiếm nguồn quỹ từ những di dân giàu có không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Theo dân biểu Dana Rutherbacher, có vẻ như Tổng thống Trump khá hứng thú với ý tưởng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Trung Quốc mô tả cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở bang Florida hồi tuần trước là một thành công lớn. Bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm thứ Hai nói rằng sau một thời gian bất định, hai cường quốc giờ rõ ràng là đang trên con đường xây dựng hướng tới phát triển mối quan hệ hợp tác song phương. Bài xã luận nói cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không thể trả cái giá đắt nếu hai bên từ bỏ các phương tiện để hợp tác. Theo ghi nhận của Victor Beery của đài VOA từ Washington, dù bị phủ bóng bởi một cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm vào một căn cứ không quân Syria, hai ngày thảo luận tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago cũng tập trung vào cán cân thương mại bất cân bằng giữa hai nước và mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn. Phát biểu trên chương trình truyền hình ABC's This Week, Ngoại trưởng Tillerson nói hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về tình hình nghiêm trọng tại Bắc Hàn.
They met for quite some time one-on-one.
Hai ông đã gặp nhau tay đôi khá lâu để thảo luận vấn đề Bắc Hàn. Hai nhà lãnh đạo đề cập tới một loạt sự lựa chọn khác nhau. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự đồng tình của ông rằng tình hình đã leo thang tới mức nghiêm trọng mới và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ để thuyết phục chế độ tại Bình Nhưỡng thay đổi quan điểm về nhu cầu tương lai của họ phải có các vũ khí loại này. Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đến lập trường của họ và tái khẳng định điều đó với chúng tôi ở Malaga rằng Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đến lập trường của họ và tái khẳng định điều đó với chúng tôi ở Malaga rằng chính sách của Trung Quốc vẫn không thay đổi. Đó là một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.
Ông Tillerson miêu tả các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là rất căng thẳng và cởi mở. Ông nói hai ông Trump và Tập đã đồng ý cùng nhau làm việc để nới rộng các phạm vi hợp tác trong khi xử lý các khác biệt quan điểm dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Dali Yang thuộc Đại học Chicago nói với BD của đài VOA rằng đây là cuộc gặp quan trọng nhất đối với một nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi ông Trump lên nhậm chức hồi tháng 1 năm 2017 và phần lớn là do tác động của các quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
The two governments actually agreed to develop a set of comprehensive dialogue.
Hai nước đã đồng ý thiết lập một cuộc đối thoại sâu rộng trong bốn lĩnh vực chính, đặt quan hệ Mỹ-Trung trên một căn bản toàn diện hơn hướng tới phía trước. Theo tôi thì đó là dấu hiệu cho thấy là bất chấp những lời lẽ cường điệu trong chiến dịch tranh cử và ngay cả những phát biểu trong những ngày đầu của chính quyền Tổng thống Trump, hai bên đã sẵn sàng sắn tay lên làm việc để đặt mối quan hệ này trên căn bản các định chế vững chắc hơn. Ngoài ra, khung cảnh của cuộc họp thượng đỉnh cũng rất quan trọng, nhấn mạnh tới tình hữu nghị. Tôi nghĩ rằng hai bên sẽ cật lực làm việc để ít nhất là giải quyết một số vấn đề để có thể hướng tới phía trước. Cho nên theo tôi, đây là một cuộc gặp gỡ tích cực đã giúp hai bên lánh xa những lời lẽ cường điệu mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua.
Ông Yang nói ông dự kiến hai bên sẽ đi đến một hình thức thỏa thuận để hạn chế xuất khẩu tương tự như thỏa thuận thương mại mà Nhật Bản đã đồng ý trong những năm 1980. Về vấn đề Bắc Hàn, chuyên gia này nói ông nhận thấy Trung Quốc tỏ ra thông cảm hơn với Hoa Kỳ về những quan ngại liên quan tới chương trình hạt nhân và khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng so với những dấu hiệu từ các tài liệu của cuộc họp thượng đỉnh. Ông nói hai bên đã tái khẳng định lập trường về Biển Đông và ông ghi nhận rằng những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã có vẻ tự kiềm chế hơn từ sau phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc cho rằng đa số các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông là bất hợp pháp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom vào hai nhà thờ Coptic ở Ai Cập, giết chết ít nhất 44 người và làm hơn 100 người bị thương vào ngày Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4. Theo truyền hình nhà nước Ai Cập, vụ nổ đầu tiên xảy ra ở nhà thờ Saint George, thành phố Tanta, phía bắc Ai Cập. Vụ nổ cực mạnh đã phá tan lễ lá hôm Chủ nhật, làm 27 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Theo nguồn tin này, thiết bị nổ được đặt dưới một băng ghế trong phòng cầu nguyện chính của nhà thờ. Không lâu sau đó, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát bên ngoài nhà thờ Coptic chính thống, giáo ở thành phố Alexandria. Truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết Đức Thượng Phụ Tawadros II, đứng đầu nhà thờ chính thống, giáo Coptic lúc đó đang dự thánh lễ bên trong nhà thờ nhưng ngài không bị thương. Sau hai vụ đánh bom, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng. Ông Sisi nói trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước, rằng chúng tôi sẽ tiến hành một loạt các bước, quan trọng nhất là loan báo tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng sau khi hoàn tất các bước theo quy định của luật pháp và hiến pháp, thời điểm các vụ nổ dường như được chọn để gây thương vong tối đa khi các tín đồ tụ tập để đánh dấu ngày Chủ nhật lễ lá, một trong những ngày thiêng liêng nhất trong lịch sử Công giáo, ngày Chúa Giê-xu đi vào Jerusalem trong khải hoàn. Nhóm thiểu số Kitô giáo Ai Cập chiếm khoảng 10% dân số, ngày càng bị các phần tử cực đoan Hồi giáo nhắm mục tiêu tấn công. Giám mục Surya, một nhà lãnh đạo Kitô giáo Coptic ở thành phố Melbourne, Australia, nói với VOA rằng cần tăng cường an ninh hơn để bảo vệ các Kitô hữu cũng như chống nạn khủng bố khắp nơi trên toàn thế giới. Ông bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm Ai Cập sắp tới của Đức Giáo hoàng Francisco, lãnh tụ của Giáo hội Công giáo La Mã, sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình và hy vọng. Đức Giáo hoàng Francisco đã lên án vụ đánh bom hôm Chủ nhật và gửi lời chia buồn sâu sắc của ngài đến Đức Thượng phụ Tawadros II và cả dân tộc Ai Cập thân thương. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter của mình rằng thật buồn khi nghe tin về cuộc tấn công khủng bố ở Ai Cập. Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công này. Ông Trump nói ông rất tin tưởng rằng Tổng thống Sisi sẽ xử lý tình hình một cách hợp lý.
Giữa lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson chuẩn bị công du sang Moscow trong tuần này để thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hôm Chủ nhật, ông Tillerson đã kích điện Kremlin đã không ngăn chặn cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria đã giết chết 87 người, trong đó có nhiều trẻ em. Xuất hiện trên chương trình This Week của kênh ABC, ông Tillerson không tố cáo Nga có dính líu trong cuộc tấn công hồi tuần trước, nhưng ông nói ông không thể hiểu tại sao Moscow không thể hoàn thành vai trò của mình với tư cách là nước bảo trợ cho thỏa thuận vũ khí hóa học năm 2013, được thiết lập để loại bỏ tất cả vũ khí hóa học ra khỏi Syria. Ông Tillerson nói, rõ ràng là người Nga không thi hành nhiệm vụ của mình một cách hữu hiệu, và có lẽ họ đơn giản đã bị người Syria qua mặt. Ông David Lesh, giáo sư môn lịch sử và cũng là một nhà phân tích các vấn đề Syria tại Đại học Trinity ở San Antonio, Texas, nói với phóng viên BT của đài VOA rằng Nga đã đảm nhận một nhiệm vụ to lớn là đảm bảo Syria không còn vũ khí hóa học. Ông David Lesh gọi cuộc tấn công tên lửa của Mỹ hồi tuần trước là có chừng mực và phù hợp, không có ý làm suy yếu chế độ của Tổng thống Assad. Phát biểu với báo chí hôm Chủ nhật, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói chỉ có một giải pháp chính trị mới chấm dứt được cuộc xung đột ở Syria. Nhưng bà nói thêm rằng hòa bình khó đạt được ngày nào mà Nga và Iran còn tham gia và ông Bashar al-Assad còn nắm quyền.
Mười bốn tháng sau khi thẩm phán Antonin Scalia qua đời, Tòa án tối cao Hoa Kỳ một lần nữa lại có đầy đủ 9 thẩm phán sau khi ông Neil Gorsuch tuyên thệ nhậm chức hôm 10 tháng 4. Theo quy định, vị thẩm phán mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trong hai lễ tuyên thệ riêng biệt. Lễ đầu tiên vừa được thực hiện dưới sự chủ trì của chánh án Tòa án tối cao John Roberts vào sáng 10 tháng 4 tại Tòa án tối cao. Sau đó, thẩm phán Anthony Kennedy sẽ cử hành lễ tuyên thệ cho ông Gorsuch trong một buổi lễ ở Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc, với sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Vào cuối tháng 1 năm 2017, Tổng thống Trump đề cử thẩm phán Gorsuch để điền vào chiếc ghế bỏ trống ở Tòa án tối cao. Và vào cuối tuần trước, Thượng viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đã phê chuẩn đề cử này sau một tiến trình chuẩn thuận gay gắt, kết thúc với cuộc bỏ phiếu 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Không có thành viên Đảng Cộng Hòa nào biểu quyết chống thẩm phán Gorsuch, trong khi bên Đảng Dân Chủ có 3 thành viên đảng này bỏ phiếu ủng hộ ông. Sau khi thẩm phán Gorsuch, 49 tuổi, tuyên thệ vào tòa án tối cao, một lần nữa tòa này sẽ có thêm một thẩm phán với đa số nghiêng về lập trường bảo thủ theo tỷ lệ 5-4. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đã tìm cách dùng biện pháp câu giờ filibuster để ngăn cản việc bỏ phiếu chuẩn thuận ông Gorsuch, nhưng đảng Cộng Hòa thay đổi các quy định tại Thượng viện, chỉ đòi hỏi đa số đơn giản để phê chuẩn các ứng cử viên vào tòa án tối cao. Nhiều đảng viên Dân Chủ chỉ trích tiến trình điền chiếc ghế trống tại tòa án tối cao sau khi thẩm phán Scalia qua đời. Cựu Tổng thống Barack Obama đã đề cử thẩm phán Merrick Garland vào vị trí này hồi năm ngoái, nhưng đảng Cộng Hòa khước từ. Không chịu tổ chức điều trần để chuẩn thuận ông Garland, Viện lý do việc đề cử ông rơi vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama và đòi trao cái quyền đó lại cho chính phủ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm ngoái. Không quân Hoa Kỳ tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tin cho rằng một máy bay quân sự Mỹ đã tới quá gần chiếc chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Donald Trump khi máy bay này đáp xuống căn cứ không quân Andrews hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng 4. Máy bay vận tải C-17 Globemaster được phát hiện bay sát chiếc Air Force One lúc 6 giờ 23 phút giờ địa phương, trong khi máy bay của Tổng thống Trump đang đáp xuống căn cứ quân sự ở bang Maryland, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Chiếc Air Force One không có biện pháp nào để né tránh và cũng không có dấu hiệu cho thấy chuyên cơ của Tổng thống gặp bất cứ nguy cơ nào. Chỉ 6 phút sau, chuyên cơ của Tổng thống đáp xuống căn cứ Andrews mà không gặp sự cố gì. Hôm thứ Hai, các quan chức Air Force One xác nhận các phi công đã liên lạc trực tiếp qua quan sát và qua radar với máy bay vận tải khi chuyên cơ Tổng thống tiến gần căn cứ Andrews. Một số phóng viên, kể cả phóng viên VOA có mặt trên chuyên cơ đã chứng kiến sự cố sau khi được nhiếp ảnh gia Alex Brandon của AP cảnh báo. Chính ký giả nhiếp ảnh này đã chụp tấm ảnh khi máy bay vận tải bay tới gần chiếc Air Force One từ hướng Bắc ở cao độ thấp hơn đôi chút và sau đó vươn lên mạn bên phải của Air Force One. Vụ việc xảy ra giữa lúc ông Trump trở về thủ đô Washington sau 4 ngày ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, nơi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ra lệnh phóng hỏa tiễn từ tàu sân bay Mỹ để tấn công một căn cứ không quân ở Syria sau khi có tin rằng các máy bay cất cánh từ căn cứ này đã được chính phủ Syria điều lên để thực hiện cuộc tấn công dùng chất độc sarin giết hại thường dân trong vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng nổi dậy. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói, sự thù địch tiếp diễn của Nga tại đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea đang gây nguy hại cho viễn kiến chung về một châu Âu toàn vẹn, tự do và hòa bình. Sự ủng hộ của Hoa Kỳ và NATO đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vẫn kiên định. Ngoại trưởng Tillerson phát biểu trong chuyến thăm gần đây của ông tới trụ sở NATO rằng, chúng tôi không và sẽ không bao giờ chấp nhận những nỗ lực của Nga thay đổi biên giới lãnh thổ của Ukraine. Ông nói, Hoa Kỳ cảm ơn Đức và Pháp về quyết tâm của họ tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại đông Ukraine, theo thể thức Normandy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ công tác của họ nhằm đẩy nhanh việc thi hành các thỏa thuận Minsk. Trong khi đó, các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ nhắm vào Nga vẫn sẽ được giữ nguyên. Hoa Kỳ kêu gọi Nga gây ảnh hưởng của mình lên thành phần ly khai ở đông Ukraine để kết thúc bạo lực, chấm dứt chiến dịch tấn công và hàm dọa những giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, và tạo điều kiện cho họ tiếp cận khu vực này. Ngoại trưởng Tillerson nói, Nga phải hiểu rằng không có cơ sở để đạt được tiến bộ ở những khía cạnh chính trị của các thỏa thuận Minsk cho đến khi có sự cải thiện rõ rệt, có thể xác minh được và không thể đảo ngược được. Ông cũng nói thêm rằng, những chế tài liên quan tới Crimea phải được giữ nguyên cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát cho Ukraine. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Ukraine tăng gấp đôi nỗ lực của mình trong việc thi hành những cải cách khó khăn, bao gồm loại bỏ tận gốc tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tư pháp, củng cố ngành ngân hàng và theo đuổi cải cách quản trị doanh nghiệp lớn và tư nhân hóa các cơ sở, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Dù phải đối mặt với hành vi gây hấn của Nga, Ukraine quyết tâm theo đuổi cải tổ và hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo tiêu chuẩn của NATO đến trước năm 2020. Để hỗ trợ nỗ lực này, Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp hơn 600 triệu đô la viện trợ an ninh trong 3 năm qua. Ngoại trưởng Mỹ nói, cùng nhau, chúng ta sẽ sát cánh với Ukraine, trong khi Ukraine bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình, củng cố nền kinh tế và tiếp tục thi hành những cải cách. Như Tổng thống Trump đã nói, mọi quốc gia đều có quyền hoạch định tương lai của chính mình, và chúng ta phải giúp đỡ người dân Ukraine giữ vững quyền thiêng liêng đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.